Nay Trang không đeo kính vì sáng nay Trang đi tập lớp Pilates cùng với cô giáo nên là phải đeo kính áp tròng. Và hiện tại Trang cũng đang thu âm trên podcast, và chủ đề hôm nay của chúng ta là nói về EQ. Không biết các bạn có đã có hiểu biết thế nào về EQ và IQ, nhưng EQ đại khái là sự hiểu biết nhạy bén về cảm tính, tiếng Anh gọi là emotional intelligence. So với IQ là cái chỉ số về chỉ số thông minh đó, thì thường những người IQ cao, tức là làm toán giỏi hoặc là có khả năng tư duy tốt, vân vân, thì hiện tại theo quan sát của chị Anh từ trước đến giờ ở Việt Nam, chị Anh thấy là mọi người có vẻ quan trọng hơn cái phần IQ, tức là ai cũng muốn học để mình giỏi, thông minh, hoặc là đánh giá một người khác dựa trên hiểu biết cũng như là sự thông minh của họ, hoặc là nghĩ là mình giỏi về bộ môn này rồi, hoặc là mình có kiến thức thì mình nói người khác phải nghe, người khác phải đồng ý với ý kiến của mình. Đó là biểu hiện của những người mà chỉ có IQ nhưng mà lại không có EQ tốt. Mà trong khi đó thì càng ngày trong xã hội cũng như là trong thế giới càng đánh giá và ưu tiên cho những người có hiểu biết và khả năng tốt hơn trong lĩnh vực EQ, tức là những người mà có chỉ số EQ tốt, hoặc là nói nôm na là những người mà có khả năng thông cảm, khả năng đánh giá những cảm xúc cũng như là mong muốn của những người xung quanh mình, thì người đó có EQ tốt, và những người có EQ tốt sẽ được đền đáp không những trong công việc, trong nơi làm việc vì được mọi người quý này, được những cơ hội thăng tiến tốt do họ giữ quan hệ tốt với những người xung quanh, với cấp trên vân vân, với khách hàng, với đối tác, mà và cái đó sẽ khiến cho họ đi được xa. Và điều đó bất chấp là nếu họ có bằng chức hoặc là có những cái thành tích về học vấn cao, nhưng nếu mà EQ của họ thấp thì cái khả năng họ đi xa được và được những người xung quanh trân trọng và đánh giá nó vẫn sẽ không được đảm bảo nếu như mình chưa có cái khả năng, có cái đầu tư vào việc là rèn luyện bản thân để thông cảm, để hiểu ý của người khác hay không. Và chị Anh thấy biểu hiện này nó diễn ra ở tất cả các nơi, nào là ở văn phòng giữa các đồng nghiệp với nhau, hoặc là khi bạn bè nói chuyện với nhau, ở nhà khi gia đình nói chuyện với nhau cũng vậy. Rất nhiều khi chúng ta nói và chúng ta chỉ nghĩ là người kia phải nghe mình, hoặc người kia phải đồng ý với mình, người kia phải hiểu mình. Là rất kể cả trong những cái email chị Anh được đọc, hoặc là những cái buổi họp với đối tác, nhiều khi chị Anh cũng cảm thấy là đối phương họ nói những cái ngôn từ hay là những cái cách diễn đạt nó rất là khó hiểu vì nó thuộc về môi trường làm việc của họ, văn hóa của họ, nhưng mà họ nghĩ là mình phải hiểu. Nên cái đó là cái biểu hiện là gì? Là mình không có EQ, mình không nghĩ là mình phải nói bằng một cái ngôn ngữ, bằng những cái động tác cũng như là cảm xúc sao cho người kia hiểu được, người kia có thể đồng tình được, người kia có thể tán thành và đi cùng với mình. Cái đó là cái kỹ năng mà bất cứ ai ra trường hay là bắt đầu đi làm rất cần phải học. Nó quan trọng hơn cả kỹ năng về chuyên môn. Vì nếu mà bạn có giỏi chuyên môn đến mấy, mà khi bạn nói chuyện, khi bạn trình bày, khi bạn đi gặp đối tác hoặc là người làm việc với người cùng nhóm, mà bạn không có khả năng truyền đạt, bạn không có khả năng gây dựng được một cái mối quan hệ có ý nghĩa, một mối quan hệ nó tích cực và nó gần gũi với cái người mình cùng làm việc, hoặc là với người khách hàng mình đang phục vụ, hoặc là với người đồng nghiệp, với người sếp của mình ấy, thì sẽ rất khó để công việc của mình nó được thuận lợi. Vì xét cho cùng thì ai cũng muốn làm việc hoặc là mua dịch vụ, mua sản phẩm từ những người mà hiểu mình nhất. Ai cũng muốn là mình được hiểu nhất. Nên nếu mà bạn không tỏ ra là bạn hiểu người kia thì không có lý do gì họ phải mua gì đó của bạn, họ phải đồng ý với ý tưởng của bạn, họ phải đầu tư cho dự án của bạn, họ phải tăng lương cho bạn, họ phải cho bạn một công việc. Vì thế khi mà đi phỏng vấn cũng vậy, rất nhiều bạn hỏi Trang là nếu em không có kinh nghiệm trong một công việc em đang muốn phỏng vấn thì em nên làm thế nào? Không có kinh nghiệm hoặc không có bằng cấp liên quan. Câu trả lời của Trang luôn luôn là thái độ và cái sự hiểu biết về cảm xúc của người đối phương, thông cảm cái gì họ đang cần và đáp ứng được cái nhu cầu đó của họ bằng hết lòng trái tim của mình thì họ sẽ cảm thấy họ được thấu hiểu, họ sẽ cảm thấy họ được thông cảm, họ sẽ cảm thấy họ được đánh giá, họ sẽ cảm thấy là họ tin tưởng được bạn, và khi đó mình có thể được tuyển vào làm việc cùng. Vì khi họ cảm thấy tin tưởng, họ sẽ muốn trao quyền cho bạn, họ sẽ muốn đào tạo bạn, họ sẽ không ngại việc trao cho bạn kiến thức, rèn luyện bạn thêm để bạn làm tốt công việc. Khi bạn chưa có kinh nghiệm thì họ thà rằng sẽ đào tạo một người họ tin tưởng còn hơn là tuyển một người có kinh nghiệm mà họ không tin tưởng, họ không thấy quý mến về mặt tính nết. Vì vậy thái độ nó sẽ biểu hiện được ra cái tính nết cũng như là cái độ tin cậy của mình. Cái độ tin cậy của một người là một cái gì đó vô cùng quan trọng, và nó có thể nó mất rất lâu để mình có thể xây dựng được lên, nhưng nó cũng thể mất đi rất nhanh nếu như có một biểu hiện hoặc là hành động nào đó mình đã không làm mà không giữ lời, hoặc là mình không chân thật, thì mình sẽ mất cái độ tin cậy của mình rất nhanh, và nó cũng sẽ lan truyền rất nhanh trong những người quen biết mình là người này không thể tin cậy được. Vì vậy thứ nhất là cái EQ rất quan trọng vì nó quyết định độ tin cậy của bạn. Thứ hai là nó sẽ khiến cho những người khác muốn được làm việc với bạn, muốn được giúp đỡ bạn. Vì xét cho cùng không ai muốn giúp hoặc là muốn hợp tác với một người mà không quan tâm đến họ. Vì vậy hãy luôn luôn tỏ ra bạn, không phải chỉ tỏ ra mà bạn phải thật lòng quan tâm, mong muốn điều tốt nhất cho những người làm việc cùng mình, cho những người đang là khách hàng của mình, hoặc là bất cứ những ai đang liên quan đến bạn. Thì hãy luôn dành tâm trí khi nói chuyện, hãy hướng về họ nhiều hơn là hướng về mình. Rất nhiều người, chị Anh thấy có rất nhiều người có cái thói xấu là chỉ kể về mình hoặc là chỉ nói về mình và không thực sự quan tâm đến câu chuyện của người kia, hoặc là khi mà người kia nói gì về họ thì mình cắt lời của họ rất nhanh. Đấy là một cái thói rất là xấu và rất là bất lịch sự. Không những là bất lịch sự mà còn khiến cho người kia cảm thấy không được tôn trọng, và chắc chắn là họ sẽ nghĩ là bạn có EQ rất là thấp. Vì những người có EQ cao sẽ không bao giờ làm vậy. Họ sẽ luôn từ tốn, họ sẽ luôn nhường cho người khác nói trước, họ sẽ luôn đợi người kia nói xong rồi họ mới nói, và họ sẽ luôn hướng câu chuyện để nói về người kia nhiều hơn là nói về bản thân. Điều đấy không có nghĩa là bạn phải hạ thấp mình, mà thực ra bạn tạo cơ hội để người đối phương được cảm thấy dễ chịu khi mà họ làm việc với bạn, khi mà họ nói chuyện với bạn, và qua đó họ sẽ càng muốn làm tốt cái công việc họ đang cần làm cùng bạn, hoặc là họ sẽ càng muốn là khách hàng của bạn, và qua đó thì bạn sẽ là người chiến thắng. Nó là một cái hệ quả từ những hành động rất là nhỏ, từ từng câu nói, từng biểu hiện quan tâm, ân cần và nhẹ nhàng. Và về vấn đề EQ, nó còn liên quan đến cả việc là khi mình nói chuyện, mình nên động đến những chủ đề nào, mình không nên động đến chủ đề nào. Chẳng hạn như tại công sở, hay là khi nói chuyện với những người mà không phải là bạn bè rất là thân thiết với mình không nên động đến đời tư của họ, mình không nên bình luận về ngoại hình của họ. Đó là những cái rất cơ bản chẳng hạn. Nhưng mà vẫn rất nhiều người làm, đặc biệt là Việt Nam, chứ anh thấy có thể là những người nhiều tuổi hơn thì họ sẽ không thấy không làm sao vì họ nghĩ đây là một cách trò chuyện rất là thân thiết hoặc là cởi mở. Nhưng mà thực ra chị anh nghĩ là những người trẻ hiện nay họ đã nhạy cảm hơn và họ cũng không thích khi mà bị hỏi về đời tư hoặc khi bị trêu chọc về những cái gì mà liên quan đến ngoại hình hay là cái lựa chọn cá nhân của họ. Nên người có EQ tốt sẽ cho những người khác không gian để là chính họ, sẽ không bình luận vào những lựa chọn cá nhân, sẽ không bình luận vào đời sống cá nhân, sẽ chỉ bình luận hoặc trả lời khi được hỏi về vấn đề đấy, còn nếu không thì không hỏi. Và hãy để cho họ thoải mái nhất có thể, khi họ muốn chia sẻ họ sẽ tự chia sẻ, đừng đào bới, đừng dò hỏi, đừng đừng bới móc. Cái đó là cái thói quen rất xấu của nhiều người Á Đông chứ không chỉ riêng người Việt Nam. Nên khi mà xã hội, khi mà thế giới chúng ta toàn cầu hóa, chúng ta càng phải học cái văn hóa ứng xử, làm việc sao cho nó chuyên nghiệp, sao cho nó văn minh, để sau này mình còn làm việc được với các đối tác nước ngoài, mình làm việc với nhà đầu tư nước ngoài, mình làm việc được với các khách hàng từ khắp nơi. Nếu mà mình giỏi, mình có thể bán được dịch vụ, sản phẩm của mình ra toàn thế giới, thì bạn phải biết cách tiếp xúc với những người khác, không chỉ khác giới mà khác tuổi, mà cả những người khác về về quốc tịch, về văn hóa. Người EQ tốt cũng là người rất trân trọng và hiểu cái văn hóa xuất xứ của từng người. Có thể là bạn là người miền Nam chẳng hạn, thì khi bạn nói chuyện với người miền Bắc, bạn sẽ tự điều chỉnh thái độ cũng như là cái cách văn hóa nói chuyện của mình thế nào để nó đồng điệu hơn. Nếu bạn là người miền Bắc nói chuyện với người miền Nam cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ là người kia phải hiểu mình, người kia phải chấp nhận phong cách và văn hóa của mình, mà mình phải cố gắng sao cho mình đạt được một cái điểm chung để cả hai người cùng hiểu nhau, và mình tránh nói hay dùng những cái gì nó quá riêng, quá địa phương để người kia phải cảm thấy hơi lạc lõng và không không theo được. Cái đấy là một điều rất là căn bản và rất quan trọng khi bạn đi làm việc và nói chuyện với những người khác quốc tịch, khác địa phương. Phải luôn luôn tôn trọng xuất xứ của mỗi người. Và nếu bạn không biết nhiều về xuất xứ của họ thì bạn có thể hỏi là bạn muốn mình bạn muốn đi ăn những món gì, bạn có ăn được những món này không, vân vân và vân vân. Không phải ai cũng ăn được những món bạn thích ăn, không phải ai cũng giống mình. Cái đấy là cái mà chị anh muốn nhiều người nên ý thức hơn, là không phải ai cũng giống mình. Rất nhiều khi là mọi người cứ nghĩ là mình hiểu thì người kia cũng phải hiểu, mình biết người kia cũng phải biết, hoặc là mình nói thế này mình thấy không có vấn đề gì cả, mình thấy ok, không xúc phạm ai cả, thì người kia cũng không có lý do gì phải thấy bị xúc phạm. Cái đấy mình phải bỏ đi, vì cái khái niệm và cái quan điểm của mình có thể khác rất xa cái khái niệm và quan điểm của người khác, và chỉ cần nó có một cái độ lệch đấy thôi là khi mình gây khó chịu cho người kia, họ sẽ không bao giờ muốn nói chuyện lại với mình hoặc trở thành một người bạn hay là một người đồng nghiệp, một người đối tác, một người khách hàng của mình. Nên đó là lý do vì sao EQ quan trọng hơn IQ. Và nếu bạn có đủ kiến thức về công việc của bạn rồi thì hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những gì quan trọng đối với đồng nghiệp của bạn, những gì quan trọng đối với khách hàng của bạn, và cố gắng giúp đỡ họ để họ được thoải mái, để họ được đạt được những cái mục tiêu của họ. Nếu khách hàng bạn có những khó khăn gì, hãy cố gắng giúp đỡ họ để họ có thể thành công. Và hãy tránh nói bất cứ cái gì mà mình bản thân mình cũng không muốn phải nghe với người khác. Hãy đối xử người khác như là mình muốn được đối xử. Đó là nguyên lý quan trọng nhất khi mình làm việc hay là tương tác với bất cứ ai. Ok, chị anh bây giờ sẽ đi đón con, và hôm nay thứ năm, chắc là tuần này sẽ kết thúc với 2 tập vlog. Chị anh đã cố gắng, chị anh hứa từ đầu tuần là sẽ có ít nhất 2 tập, nên hôm nay chị anh quyết tâm là phải quay mặc dù cũng vẫn rất bận. Và nếu ai muốn nghe lại bài vlog ngày hôm nay có thể subscribe podcast của chị anh trên Apple, Spotify, trên Anchor để nghe lại bằng audio trong lúc rửa bát, trong lúc ngồi ô tô hay là làm bất kỳ cái gì. Và muốn chị anh trả lời câu hỏi gì, bạn có thể nhắn riêng trên YouTube hoặc là các trang mạng cá nhân của chị Anh, để chị Anh sẽ biết là cần trả lời gì cho mọi người. Đó cũng là cách chị Anh cố gắng phục vụ các bạn tốt hơn, giúp mọi người thành công, giúp các bạn ngày càng hạnh phúc. Bye!